Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của người Công giáo trước cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Tòa Thánh lên tiếng về cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Nhận định về cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden, Tòa Thánh nói rằng ông ta có trách nhiệm nặng nề trong việc gây khủng bố và hận thù trên khắp thế giới. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng ông Osama Bin Laden là người có trách nhiệm rất nặng nề trong việc quảng bá chia rẽ và hận thù giữa các dân tộc, gây ra cái chết cho vô số người và khai thác các tôn giáo cho mục đích này. Nhưng tuyên ngôn của Tòa Thánh khẳng định, đứng trước cái chết của một người, người tín hữu Kitô không hề vui mừng, mà chỉ suy tư về trách nhiệm của mỗi người trước mặt Thiên Chúa và loài người. Theo cha Lombardi, cái chết của ông Osama Bin Laden không phải là dịp để tăng thêm hận thù, nhưng để thúc đẩy hòa bình. Tin Manila. Các đức giám mục Á Châu đã có những phản ứng khác nhau trước cái chết của ông Osama Bin Laden. Tại Phi Luật Tân, đức cha Martin Zumoac, giám mục giáo phận Isabella thuộc đảo Basilan, là nơi có đa số dân theo Hồi giáo, đã tỏ ra vui mừng khi được tin quân đội Hoa Kỳ đã giết được trùm khủng bố Osama Bin Laden tại Islamabad, Pakistan, hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua. Đức cha Zumoac gọi đây là một chiến thắng của điều thiện trên điều ác. Đức giám mục Isabella nói, cái chết của Osama sẽ làm suy yếu tổ chức ly khai Abu Sayyaf tại Basilan, bởi vì các lãnh tụ của tổ chức này đã tuyên bố rằng họ được mạng khủng bố Al-Qaeda tài trợ. Đức cha Zumoac hy vọng rằng lực lượng của Osama tại Basilan sẽ suy yếu và đảo này cuối cùng sẽ được hưởng hòa bình và an ninh. Tuy nhiên, về phần mình, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ lại lấy làm tiếc về tin trùm khủng bố Osama bị giết chết. Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, Osama có thể hoán cải bằng cách xa lánh con đường bạo động và khủng bố và bắt đầu một cuộc sống mới của hòa giải và hòa bình. Giáo hội không bao giờ tán thành bạo lực hoặc liên kết với bạo lực. Theo cha, bạo lực gây ra bởi tôn giáo là điều không bao giờ có thể chấp nhận được trong bất cứ xã hội văn minh nào. Riêng đức cha Laurent Sandaha, tổng giám mục Lahore, nguyên chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan, lại lo sợ rằng rồi đây các tín hữu Kitô sẽ phải đối mặt với sự trả thù. Nhưng ngài bày tỏ lạc quan một cách thận trọng rằng cái chết của ông Osama sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Đức cha Sandaha tuyên bố rằng các tín hữu Kitô Pakistan là những mục tiêu dễ bị tấn công nhất. Khi không thể tấn công người Mỹ thì Al-Qaeda nhắm vào các tín hữu Kitô. Chính vì thế mà đức cha cựu chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ nước này hãy bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô bằng cách kiểm soát bất cứ sự trả đũa nào. Đức cha Sandaha cho biết, nhiều người Hồi giáo nhìn ông Osama như một anh hùng của cách mạng Hồi giáo. Nhưng theo đức cha, ông là người tiêu biểu cho chủ nghĩa cực đoan và là mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Theo nhận định của vị giám mục này, cái chết của ông sẽ làm thay đổi cục diện, phân quyền và phơi bày chủ nghĩa cực đoan. Tin Roma. Tòa Thánh tổ chức thánh lễ tạ ơn sau nghi thức tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm thứ Hai mùng 2 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn kết thúc các biến cố của lễ nghi tôn phong chân phước cho đức cố Gioan Phaolô đệ nhị. Tối Chúa Nhật vừa qua, khách hành hương đã canh thức suốt đêm và sắp hàng để tôn kính quan tài của vị tân chân phước được đặt trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Theo ước tính, đã có khoảng 250.000 người kính viếng quan tài của đức cố Gioan Phaolô đệ nhị. Trong thánh lễ tạ ơn, Đức Hồng Y Bertone mô tả đức tân chân phước như một vị mục tử biết đọc các dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa trong lịch sử nhân loại. Có khoảng 60.000 người tham dự thánh lễ tạ ơn với sự đồng tế của 150 giám mục. Trước thánh lễ, cử tọa đã lắng nghe một số bài thơ do đức cố Gioan Phaolô đệ nhị sáng tác. Chiều thứ hai vừa qua, sau khi vương cung thánh đường Thánh Phêrô đóng cửa, quan tài của đức cố Gioan Phaolô đệ nhị được di chuyển về nhà nguyện Thánh Sebastiano nằm ở cửa chính đền thờ, bên cạnh bức tượng Pietà nổi tiếng của điêu khắc gia Michelangelo. Mặt khác, Tổng thống Ba Lan cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tôn phong chân phước cho đức cố Gioan Phaolô đệ nhị. Sáng mùng 2 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dành cho Tổng thống Ba Lan, ông Bronislaw Komorowski, một cuộc tiếp kiến riêng. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Ba Lan đã bày tỏ lên Đức Thánh Cha lòng biết ơn của nhân dân Ba Lan vì đã dành cho một vị anh hùng dân tộc một vinh dự trọng đại. Đức Thánh Cha và Tổng thống Ba Lan trao đổi với nhau về ảnh hưởng của đức cố Gioan Phaolô đệ nhị trong lịch sử Ba Lan cũng như chính trường thế giới. Hai vị đều nói rằng cuộc đời của đức tân chân phước đã tạo một bước ngoặt trong lịch sử nhân loại. Tổng thống Komorowski bảo đảm với Đức Thánh Cha rằng giáo huấn của đức cố Gioan Phaolô đệ nhị, nhất là về phẩm giá và sự thánh thiêng của sự sống con người, sẽ luôn luôn là điều quan trọng đối với Ba Lan. Năm 1993, Ba Lan đã tái khẳng định không hợp pháp hóa việc phá thai. Tin Vatican. Sự hiện diện của Tổng thống Zimbabwe, ông Robert Mugabe, trong lễ nghi tôn phong chân phước cho đức cố Gioan Phaolô đệ nhị là một trách nhiệm về ngoại giao của Tòa Thánh. Thật vậy, sự hiện diện của nhà độc tài này trong lễ nghi tôn phong chân phước hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua đã đặt ra một vấn đề ngoại giao cho Tòa Thánh, bởi vì nhà lãnh đạo Phi Châu này đã bị các nhà lãnh đạo thế giới, cũng như các đức giám mục Zimbabwe, kết án vì tham nhũng, quản lý tồi tệ và vi phạm nhân quyền. Theo một linh mục chuyên gia về ngoại giao của Tòa Thánh đã có thể từ chối không cho ông Mugabe đến tham dự lễ nghi tôn phong chân phước. Một quyết định như thế có thể tạo ra những hệ lụy về mặt ngoại giao. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở khía cạnh ngoại giao, bởi vì Tòa Thánh không chỉ là một quốc gia, cho nên vấn đề được đặt ra là liệu giáo hội có thể loan báo không cho một người giáo dân đến tham dự một thánh lễ không? Tin Vatican. Tòa Thánh ký ước thỏa ước với Cộng hòa Azerbaijan. Hôm 29 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh và Cộng hòa Azerbaijan đã ký một thỏa ước về các quan hệ pháp lý giữa giáo hội công giáo và nước này. Buổi lễ ký kết thỏa ước đã diễn ra tại văn phòng Ủy ban Tôn giáo vụ của Azerbaijan ở thủ đô Baku. Đại diện về phía Tòa Thánh có Đức cha Claudio Gugekroti, sứ thần Tòa Thánh tại Azerbaijan, và đại diện nước này có ông Hidayat Orujov, chủ tịch Ủy ban làm việc với các hiệp hội tôn giáo. Thỏa ước gồm 8 khoản, nhìn nhận quy chế pháp lý của giáo hội công giáo tại Azerbaijan, bảo đảm tự do tuyên xưng và thực hành đức tin công giáo, cũng như quyền của giáo hội được tổ chức và thực thi sứ mệnh của mình phù hợp với giáo luật. Thỏa ước cũng nhìn nhận tính cách pháp nhân của giáo hội và các tổ chức của giáo hội, bảo đảm việc thông tin liên lạc tự do giữa giáo hội địa phương và tòa thánh, cũng như quyền được sử dụng các phương tiện truyền thông và tự do tuyển chọn nhân sự của tòa thánh. Cuối cùng, thỏa ước cũng bảo đảm việc cấp chiếu kháng và việc cư trú của các nhân sự giáo hội. Tin Vatican. Tòa Thánh hy vọng những người viết blog quảng bá sứ điệp Kitô giáo. Được biết hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã cho tổ chức một hội nghị quy tụ những nhà báo chuyên viết blog. Một người tham dự hội nghị nói với hãng thông tấn công giáo CNA rằng Tòa Thánh không tổ chức hội nghị để tìm cách điều khiển hay kiểm soát những người viết blog, mà chỉ để nhắc nhở họ nên sử dụng phương tiện truyền thông này để quảng bá sứ điệp của tin mừng. Mặc dù có nhiều người muốn tham dự hội nghị, nhưng Tòa Thánh đã bốc thăm và giới hạn con số tham dự viên là 150 người. Tin Tripoli. Đức cha đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya, tham dự lễ an táng các thân nhân của ông Gaddafi bị giết chết trong các cuộc oanh tạc của Liên minh Tây Phương. Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, đã tham dự lễ an táng của người con trai nhỏ nhất của ông Gaddafi và ba đứa cháu nội của ông. Lễ nghi kéo dài 3 tiếng đồng hồ đã diễn ra chiều thứ Hai mùng 2 tháng 5 vừa qua. Đức cha Martinelli không đưa ra lời tuyên bố nào, nhưng cho biết các thành viên của gia đình ông Gaddafi đã bị thiệt mạng do các cuộc oanh tạc của NATO nhắm vào căn cứ quân sự Bab al-Azizia. Nước Nga đã lên tiếng chỉ trích NATO sát hại các thường dân. Một tuyên ngôn của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng việc sử dụng vũ lực không tương xứng và vượt qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang tạo ra những hậu quả thảm khốc và gây ra cái chết cho các thường dân. Nga kêu gọi NATO tuân thủ các quyết nghị của cộng đồng thế giới liên quan đến cuộc xung đột tại Libya, ngừng chiến tức khắc và khởi sự một sự dàn xếp chính trị vô điều kiện. Mặc dù bị cáo buộc, chỉ huy trưởng các lực lượng NATO đang hành quân tại Libya nói rằng liên minh không hề nhắm vào thường dân. Ông nói rằng các cuộc oanh tạc mới đây chỉ nhắm vào các trung tâm hành quân của Libya vốn đang đe dọa thường dân. Hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, tại Tripoli, một số đám đông đã tấn công vào các tòa đại sứ Ý và Anh, cũng như các văn phòng của Liên Hiệp Quốc. Tin Kabul, Afghanistan. Cộng đồng Công giáo tại Afghanistan hiệp thông trong lễ nghi tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Giuseppe Moretti, quản nhiệm của cộng đồng Công giáo duy nhất tại Afghanistan, nằm trong tòa đại sứ Ý, nói rằng chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn luôn gần gũi với những đau khổ của nhân dân Afghanistan. Cha Moretti cho biết, hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua, cộng đồng Công giáo nhỏ bé gồm các nhà ngoại giao và các binh sĩ đã gặp nhau trong nhà nguyện để hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ trong lễ nghi tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng con số người tham dự không đông như thường lệ vì cả nước hiện đang trong tình trạng báo động. Liên Hiệp Quốc không cho phép các nhân viên ra ngoài. Các binh sĩ Pháp và một số nước khác thường đến nhà nguyện để tham dự thánh lễ. Nhưng hôm Chủ nhật vừa qua, nhiều người đã không đến được. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, phong trào cực đoan Taliban loan báo sẽ mở những cuộc tấn công mới. Và hôm Chủ nhật vừa qua là một ngày đẫm máu. Nhiều cuộc tấn công và bắn giết đã làm cho nhiều người thiệt mạng và bị thương. Một cậu bé 12 tuổi đã tấn công bằng bom tự sát vào một đám đông trong một ngôi chợ tại tỉnh Paktika, khiến cho 4 người thiệt mạng. Tin Lahore, Pakistan. Những người Hồi giáo cực đoan tại tỉnh Punjab, Pakistan, tấn công các tín hữu Kitô, buộc họ phải đi lánh nạn. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua, một nhóm người Hồi giáo cực đoan tại Guranwala, tỉnh Punjab, đã tấn công vào nhà cửa nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô. Nhiều nhà thờ đã bị đốt cháy. Các cuộc tấn công đã diễn ra sau khi có người tố cáo rằng hôm thứ Bảy vừa qua, một quyển kinh Koran đã bị đốt cháy. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã kêu gọi dân chúng tấn công các tín hữu Kitô. Vì sợ cho mạng sống, nhiều gia đình Kitô đã bỏ trốn khỏi vùng. Trong khi đó, chính quyền địa phương đã bắt đầu áp dụng khoản 144 trong luật hình sự Pakistan, theo đó không được phép tập trung quá 4 người trong các nơi hội họp công cộng. Một linh mục đã cho hãng thông tấn Asia News biết rằng, chính ngài đã chứng kiến các cuộc bạo động. Cha lên án việc đốt kinh Koran, nhưng nói rằng, trong tình thế căng thẳng hiện nay, chẳng có tín hữu Kitô nào dám làm việc đó. Về phần mình, ông Pol Pati, chủ tịch liên minh các nhóm thiểu số Pakistan, bảo đệ của ông Shabazz Basti, người đã bị sát hại vì bênh vực các tín hữu Kitô và kêu gọi duyệt xét lại luật chống phạm thượng. Ông đã đến viếng thăm những nơi bị những người Hồi giáo cực đoan tấn công. Tin Colombo, Sri Lanka. Các tôn giáo tại Sri Lanka thăng tiến sự hài hòa trong xã hội. Hôm thứ Bảy 30 tháng 4 vừa qua, trên 2.000, trong đó có nhiều giáo sĩ Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo, đã tham dự một buổi lễ cử hành để thăng tiến sự hài hòa giữa các sắc tộc và tôn giáo tại Sri Lanka. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại một sân chùa Phật giáo ở Mangedara. Ngỏ lời với các tham dự viên, Đức Giám mục Anh giáo Santa Francis, Giám mục Kurune Gala nói rằng, nếu giáo hội và nhà chùa liên kết với nhau, chúng ta có thể xây dựng được sự hài hòa tôn giáo và sắc tộc. Theo vị giám mục Anh giáo này, cuộc nội chiến kéo dài 30 năm qua là kết quả của việc giáo hội và nhà chùa đã thất bại trong việc tổ chức những chương trình có tính cách xây dựng giữa các cộng đồng. Ông Sayyed Hassan Mulana, một giáo sĩ Hồi giáo, tuyên bố, hôm nay chúng ta đã thấy được sự hài hòa giữa các tôn giáo và các sắc tộc. Chúng ta cần có sự hiệp nhất mỗi ngày. Dân số Sri Lanka hiện có khoảng 20 triệu dân. Trong số này, Phật giáo chiếm 74%, Ấn giáo 12%, Hồi giáo 8%, chỉ có khoảng 6% theo Kitô giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của người Công giáo trước cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden do Mai Hương phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin trùm khủng bố Osama Bin Laden qua đời đã tạo ra nhiều phản ứng khác nhau trên khắp thế giới. Nhưng riêng người Công giáo không khỏi đặt ra câu hỏi, người Công giáo nên có thái độ nào trước cái chết của một người, bất luận người đó là người lành hay kẻ dữ? Tối Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã loan báo rằng trùm khủng bố Osama Bin Laden, người đã chủ mưu cuộc tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, đã bị quân đội Hoa Kỳ giết chết tại Islamabad, Pakistan hôm Chủ nhật vừa qua. Các khu đất xung quanh tòa Bạch Ốc đã tràn ngập đám đông. Họ reo hò và hô khẩu hiệu, Hoa Kỳ, Hoa Kỳ. Tại quảng trường Times, Ground Zero ở New York, nơi xảy ra cuộc khủng bố, cũng như nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ, dân chúng cũng tập trung lại để ăn mừng cái chết của người đã gây ra bao nhiêu cuộc khủng bố và sát hại không biết bao nhiêu người vô tội trên khắp thế giới. Dưới những tiếng reo hò ấy, không thiếu những người nêu lên câu hỏi. Người Công giáo phải phản ứng như thế nào trước tin này? Mừng cái chết của một ai đó có phải là điều đúng đắn không? Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố từ 10 năm qua. Ông Osama đã công khai tuyên bố rằng ông muốn thấy Hoa Kỳ và cách riêng thế giới Kitô Tây Phương phải chết. Những bài tường thuật hôm Chủ nhật vừa qua đã cho thấy rõ ràng rằng mục tiêu của cuộc chiến chống khủng bố không còn là bắt sống ông ta nữa, mà là giết ông ta. Hôm thứ Hai vừa qua, các chương trình của đài phát thanh Công giáo và các trang báo mạng tại Hoa Kỳ đã phải lấn cấn trước những câu hỏi về những phản ứng đối với cái chết của ông Osama. Một số người nói rằng giết ông Osama là thi hành bản án tử hình. Đây là hình phạt mà giáo hội Công giáo khuyên không nên áp dụng, ngoại trừ một số trường hợp hãn hữu. Những người này trích dẫn sách giáo lý của giáo hội Công giáo. Thật vậy, trong số 2.266, sách giáo lý của giáo hội Công giáo dạy. Đi bảo toàn công ích của xã hội, cần phải làm cho kẻ gây hấn không có khả năng tác hại. Về điểm này, giáo huấn truyền thống của giáo hội công nhận chính quyền hợp pháp có quyền và có bổn phận dùng những hình phạt thích đáng để trừng trị các tội phạm, không loại trừ án tử hình đối với những trường hợp các tội phạm rất nặng nề. Vì những lý do tương tự, các nhà cầm quyền có quyền sử dụng vũ khí để đẩy lui những kẻ tấn công vào xã hội mà họ có nhiệm vụ bảo vệ. Giáo huấn trên đây xem ra khó áp dụng cho trường hợp của trùm khủng bố Osama Bin Laden, bởi vì cái chết của ông không phải là kết quả của một bản án đã được đưa ra trong một phiên tòa nào, dù là dân sự hay quân sự, mà chỉ diễn ra trong một cuộc hành quân, trong cuộc chiến chống khủng bố. Sách giáo lý của giáo hội Công giáo dạy. Giáo hội và lý trí con người đều khẳng định giá trị thường hằng của luật luân lý trong cuộc xung đột võ trang. Sự kiện chiến tranh bùng nổ một cách đáng tiếc, không có nghĩa là mọi sự đều được phép giữa hai phe đang giao chiến. Hiện nay có nhiều phản ứng khác nhau trong giáo hội trên khắp thế giới trước cái chết của ông Osama. Báo The Philippines Daily Inquirer phát hành tại Manila, Phi Luật Tân, tường thuật rằng, một số giám mục Công giáo khi phản ứng trước cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden nói rằng, mặc dù giết ông ta là một hành động không thể biện minh được, nhưng cái chết này vẫn là một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới. Ông Craig Sick, giáo sư tại phân khoa luật của Trường Đại học Thánh Thomas ở Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ, viết trên trang mạng riêng của ông rằng, mặc dù người Công giáo xem trọng mạng sống của mọi người, ngay cả của kẻ thù, nhưng ông Osama Bin Laden không còn là một con người bình thường, mà do sự chọn lựa của mình đã trở thành hiện thân của khủng bố mù quáng và bộ mặt của tàn ác. Về phần mình, tiến sĩ Jim West, một giáo sư tin lành tại Tennessee, trích dẫn một câu nói của ông Jeremiah Bailey như sau. Công lý có thể đòi hỏi cái chết của những kẻ độc ác, nhưng không bao giờ cho phép chúng ta vui mừng khi họ bị giết chết. Không vui mừng trước cái chết của người khác, ngay cả của kẻ gian ác. Đây cũng là lập trường của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh. Cha Lombardi nói, đứng trước cái chết của một người, tín hữu Kitô không bao giờ vui mừng. Phản ứng trước tin Osama bị quân đội Hoa Kỳ giết, phát ngôn viên của Tòa Thánh chỉ nói rằng ông ta phải chịu trách nhiệm nặng nề vì đã gieo rắc hận thù và chia rẽ giữa các dân tộc, gây ra cái chết cho vô số người vô tội, cũng như khai thác tôn giáo cho mục đích này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Tại sao tội phạm trong xã hội ngày càng trẻ hóa? Vì muốn tìm hiểu xem mèo có nổi được trên mặt nước như vịt hay không, một nhóm 4 đứa trẻ cột một con mèo con vào vỏ 2 chai nước rồi thả xuống hồ bơi. Chú mèo con lập tức bị lật ngửa dưới nước và vẫy vùng tuyệt vọng. Mặc cho chú mèo con tội nghiệp kêu gào thảm thiết, các cậu bé vẫn thích thú theo dõi kết quả màn thí nghiệm của mình. Và mãi lát sau mới có một cậu bé nhảy xuống hồ vớt chú mèo tội nghiệp ấy lên. Khi nghe tiếng kêu cứu ồn ào của đám trẻ, bố mẹ của một trong số 4 cậu bé ấy chạy đến. Khi hiểu ra sự việc, điều lạ lùng là họ không hề la mắng quở trách con vì sao lại hành hạ vật nuôi, không lợi dụng sai phạm của trẻ để giáo dục chúng có lòng nhân ái đối với thú vật, nhưng chỉ tập trung truyền đạt cho cậu con yêu của mình một số kiến thức khoa học như sự khác biệt của lông mao, lông vũ, rằng con mèo thì không thể nổi như con vịt, vân vân. Cuối cùng, mẹ cậu bé còn vui vẻ khen rằng cậu bé thông minh giống bố nó nên mới làm như vậy. Chuyện thật như bịa này được trình chiếu trong chương trình Con yêu của mẹ của Đài Truyền hình Việt Nam VTV3 vào lúc 19 giờ 55 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 4 vừa qua. Đây là một chương trình dành cho thiếu nhi mang ý nghĩa giáo dục của Đài Truyền hình VTV3. Quý vị và các bạn thân mến, nếu nói rằng nhiệm vụ của giáo dục là phải biết đề ra những môi trường giáo dục tốt để giúp trẻ hướng thiện, giáo dục cho trẻ những điều hay lẽ phải, thì rõ ràng chương trình này đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Sẽ giáo dục gì cho con trẻ thông qua kịch bản này? Nếu muốn dạy bọn trẻ một chút kiến thức về khoa học, có cần thiết phải hành hạ một con mèo con tội nghiệp như thế hay không? Nếu chẳng may chú mèo con không chịu nổi những lần bị ngộp nước, vì đâu phải chỉ thu hình một lần là được, thì tâm lý của những diễn viên nhỏ ấy sẽ ra sao? Ấn tượng còn lại của chúng sau buổi thu hình ấy là gì? Bài học nào chúng học được qua kịch bản của chương trình? Câu nói rửa mặt như mèo cũng nói lên đặc tính rất sợ nước của loài mèo. Vậy mà đem ngay một con mèo thả xuống nước để phục vụ cho một chương trình dành cho thiếu nhi, chẳng khác nào đã dạy cho con trẻ hành động ngược đãi động vật. Những người làm chương trình có tính giáo dục cho con trẻ mà lại có những ý nghĩ hết sức tệ với động vật nhỏ bé, xem việc tàn nhẫn với vật nuôi đơn giản chỉ là một trò đùa của bọn trẻ. Làm như vậy là vô tình dạy cho trẻ em bắt chước những hành động đó với những con vật khác, và tính độc ác của con trẻ cũng sẽ được hình thành từ những chương trình giáo dục mang tính phản giáo dục như thế. Trong bài Câu hỏi độc ác từ những đứa trẻ, tác giả Vương Thảo có viết: "Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện mà nhà văn Mỹ Toni Morrison đã kể lại trong bài diễn văn nhận giải Nobel văn học của bà vào năm 1993. Trong diễn văn quan trọng này, bà kể về một nhà tiên tri mù. Một hôm, có những đứa trẻ cầm một con chim đến trước mặt bà. Chúng nhìn bà với đôi mắt vô cảm và đầy thách thức, rồi cất tiếng nói: "Này bà tiên tri, bà là một mụ già mù, nhưng lại nhìn được tương lai. Vậy, bà hãy nói cho chúng ta biết, con chim chúng ta đang cầm trong tay, sống hay chết?" Bà tiên tri mù đã không trả lời câu hỏi của bọn trẻ. Bà ngước đôi mắt mù nhìn về phía xa. Bà thấy tương lai của những đứa trẻ và nhìn thấy một phần tương lai của thế giới thông qua những đứa trẻ đó, một tương lai của nỗi sợ hãi và sự đe dọa. Lòng bà đau đớn vô cùng. Bà biết rõ rằng, nếu bà nói con chim trong tay những đứa trẻ còn sống, thì ngay lập tức, chúng sẽ bóp chết con chim có trái tim bé bỏng đang đập những nhịp đập sợ hãi trong tay chúng. Số phận con chim kia phụ thuộc vào tình yêu thương của đứa trẻ, cũng như số phận thế gian này phụ thuộc vào chính lòng yêu thương của con người. câu hỏi của những đứa trẻ đã sinh ra từ sự vô cảm và đầy thú tính.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí mừng Chúa Phục Sinh, một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng Đức Thánh Cha trong thánh lễ Vọng Phục Sinh tối thứ bảy tuần thánh vừa qua. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ Vọng Phục Sinh tối thứ bảy tuần thánh vừa qua, 23 tháng 4, và lễ nghi rửa tội cho 6 tân tòng thuộc các nước Thụy Sĩ, Albania, Nga, Peru, Singapore và Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ nghi làm phép lửa và rước nến phục sinh. Giảng trong thánh lễ, Ngài đã nêu bật hai dấu chỉ lớn của phụng vụ. Thứ nhất là lửa thành ánh sáng, biểu tượng cho Chúa Kitô phục sinh, sao mai không hề lặn, ánh sáng chiến thắng tối tăm. Dấu chỉ thứ hai là nước, nhắc tới nước của biển đỏ, sự chìm nghiễm và cái chết, màu nhiệm của thập giá, nhưng trở thành hình ảnh của bí tích rửa tội, làm cho tín hữu tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Trước cuộc cải cách, phụng vụ Vọng Phục Sinh gồm 10 bài đọc Cựu Ước và 2 bài đọc Tân Ước. Sau cuộc cải cách phụng vụ, còn lại 7 bài đọc Cựu Ước, nhưng theo tình hình địa phương cũng có thể đọc 3 bài. Qua đó, giáo hội muốn tín hữu có cái nhìn tổng quát toàn lịch sử cứu độ, từ biến cố tạo dựng cho tới việc tuyển chọn và giải phóng Israel và các lời tiên tri hướng về Chúa Giêsu Kitô. Trong bối cảnh đó, trình thuật tạo dựng quan trọng và cần thiết, vì tất cả đã bắt đầu với việc tạo dựng. Đó cũng là điểm khởi đầu của Kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Thiên Chúa nhìn chúng ta như thụ tạo của Người, và chúng ta có trách nhiệm đối với việc tạo dựng và ngược lên cho tới thời tạo dựng. Cuộc sống trong đức tin của giáo hội ôm trọn con người trong sự toàn vẹn của nó, từ khởi đầu cho tới vĩnh cửu. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, sứ điệp chính của việc tạo dựng được minh xác bởi các lời dẫn nhập phúc âm của Thánh Gioan, nói về ngôi lời. Trình thuật tạo dựng cho thấy Thiên Chúa tạo dựng bằng lời phán. Thế giới là một sản phẩm của lời, của Logos. Trong tiếng Hy Lạp, Logos có nghĩa là lý lẽ, ý nghĩa, lời nói. Đây không chỉ là lý trí, mà là lý trí tạo dựng, nói và truyền thông chính mình. Như vậy, nguyên lý của sự sống là lý trí, sự tự do và tình yêu thương, chứ không phải là sự vô lý, thiếu tự do và sự tình cờ. Vì thế chúng ta phải đứng về phía lý trí, sự tự do và tình yêu thương, đứng về phía Thiên Chúa, là đứng yêu thương chúng ta, tới độ đã đau khổ vì chúng ta, để từ cái chết của Người có thể nảy sinh một sự sống mới vĩnh viễn và được chữa lành. Tiến trình tạo dựng được lồng khung trong một tuần lễ, hướng về ngày Sa-bát ghi dấu sự hoàn tất của việc tạo dựng. Đối với Israel, ngày Sa-bát là ngày mọi người đều tham dự vào sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa. Trong đó, người, vật, chủ tớ, lớn nhỏ đều hiệp nhất trong sự tự do của Thiên Chúa. Như thế, ngày thứ bảy diễn tả giao ước giữa Thiên Chúa, con người và sự tạo dựng. Giao ước là lý do nội tại của việc tạo dựng. Thiên Chúa đã tạo thành thế giới để có nơi thông truyền tình yêu của người, và từ đó sự đáp trả tình yêu trở lại với người. Trong giáo hội thời khai sinh, ngày thứ nhất trong tuần thay thế ngày thứ bảy. Như là ngày của cộng đoàn phụng vụ, nó là ngày của sự gặp gỡ với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, là đứng đã gặp gỡ các môn đệ như là Chúa phục sinh. Giờ đây cấu trúc của tuần lễ bị đảo lộn. Nó bắt đầu với ngày thứ nhất như là ngày gặp gỡ Chúa phục sinh, và cuộc gặp gỡ đó luôn luôn xảy ra trong việc cử hành thánh thể. Việc thay đổi này là một sự kiện ngoại thường. Nếu chúng ta coi ngày thứ bảy như ngày gặp gỡ với Thiên Chúa, được ăn rễ sâu trong cựu ước. Thế rồi ngày thứ nhất trong tuần là ngày thứ ba sau cái chết của Chúa Giêsu, và là ngày người tỏ hiện ra với các môn đệ, như Chúa phục sinh đã khai mào một hình thức sống mới, một chiều kích mới của việc tạo dựng. Theo trình thuật của sách Sáng Thế, ngày thứ hai là ngày bắt đầu việc tạo dựng. Chúng ta cử hành ngày này như khởi đầu, đồng thời như mục đích cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cử hành nó vì nhờ Chúa phục sinh từ nay một cách vĩnh viễn, lý trí mạnh hơn sự vô lý, sự thật mạnh hơn dối trá, tình yêu mạnh hơn cái chết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Vọng Phục Sinh tối thứ bảy tuần thánh. Kết thúc một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng vào trưa thứ hai Phục Sinh vừa qua, ngày 25 tháng 4. Ngỏ lời với mọi người hiện diện tại sân nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nêu bật rằng sự phục sinh của Chúa ghi dấu việc canh tân điều kiện của con người và là nền tảng của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, Chúa Kitô chiến thắng cái chết do tội lỗi gây ra và đem chúng ta trở về với sự sống bất tử. Từ biến cố đó nảy sinh ra toàn cuộc sống của giáo hội và cuộc sống của Kitô hữu. Chúa Kitô đã sống lại, người đã sống lại thật. Đó là lời chào mà tín hữu Kitô trao cho nhau trong mùa phục sinh. Lời chào này là một lời tuyên xưng đức tin và là một dấn thân của cuộc sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời Chúa Giêsu phục sinh nói với các phụ nữ và khích lệ mọi người loan báo tin mừng phục sinh. Ngài nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói rằng toàn giáo hội nhận được sứ mệnh loan báo tin mừng và công tác của từng người quan trọng đối với tất cả. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa và ngày càng trở thành các chứng nhân đích thực của người. Như thế, trong lời cầu nguyện, trong việc thờ lại, Thiên Chúa gặp gỡ con người. Chỉ khi chúng ta biết hướng tới Thiên Chúa, cầu khẩn người, chúng ta mới có thể khám phá ra ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống chúng ta. Và con đường thường ngày được soi sáng bởi ánh sáng của Chúa phục sinh. Đức Thánh Cha cũng nhắc ngày 24 tháng 4 là ngày lễ kính Thánh Sử Marco, người loan báo ngôi lời và viết ra các giáo lý của Chúa Kitô. Thánh nhân cũng là bổn mạng của thành phố Venezia, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một vụ trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 5 này. Sau cùng, Đức Thánh Cha xin mẹ Maria giúp từng người trung thành chu toàn sứ mệnh Chúa phục sinh đã giao phó trong tươi vui. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại những điểm chính đã được chia sẻ với nhau. Đặng Thế Dũng đã có lần nói rằng, để sống thoải mái, an vui trong tâm hồn, thì người bạn trẻ cần cố gắng thanh luyện khỏi những tật xấu, sự ích kỷ, đố kỵ, tham lam, ghen tương. Và để tiến trên con đường tu luyện, cần tập luyện những nhân đức tốt, cần phải có ý chí cứng rắn, nhất quyết luyện tập, và cụ thể hơn nữa là mỗi ngày nên để ra vài phút thinh lặng để xét xem mình đã tiến đến mức độ nào trên con đường tốt, cũng như để hiểu xem tại sao mình sa vào tật xấu. Rồi như các bạn đều nhận thấy, bí quyết cuối cùng để luyện tập sống tốt lành, sống tha thứ lầm lỗi của anh chị em là sống đức tin vào Chúa, sống kết hiệp với Chúa, sống trong sự hiện diện của Ngài. Chắc có bạn còn nhớ Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về nụ cười. Chúng ta cần trao cho nhau những nụ cười tươi, nâng đỡ nhau, cảm ơn nhau, thông cảm nhau. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào có nụ cười tươi thật sự khi chúng ta sống không có niềm tin, sống buông thả như không có Thiên Chúa, và tệ hơn nữa, sống nghịch lại Chúa và muốn thách thức Ngài. Người không có lương tâm ngay thẳng, trong sạch, thì khó mà sống an vui, thoải mái được. Đành rằng, con người có những tật xấu, những yếu đuối, cộng thêm những cám dỗ từ bên ngoài lẫn từ bên trong. Nên có những lúc chúng ta rơi vào trong sự xấu xa, đen tối, rồi lương tâm bị cắn rứt. Nhưng chính những lúc đó, chúng ta cần sự tha thứ và lời tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thiết lập những phương thế, những bí tích để tha thứ con người, để làm cho lương tâm được tẩy sạch và trở về với sự bình an. Các bạn trẻ có niềm tin Công giáo chắc chắn hiểu được Đặng Thế Dũng muốn nói đến điều gì nơi đây. Đặng Thế Dũng muốn nói đến một thực tại mới mẻ, độc đáo mà nơi đạo Công giáo người tín hữu thường xuyên tiếp xúc, đó là thực tại của ơn Thánh Chúa, của sự tha thứ của Chúa qua bí tích hòa giải. Chúng ta cần sự tha thứ, và đến phiên chúng ta cần tha thứ cho nhau một cách quảng đại. Đây là bí quyết để thắng vượt sự phiền muộn, sự bực tức, hậm hực. Có lần Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về những phương pháp tâm lý để tập cho mình dễ dàng tha thứ cho anh chị em xung quanh xúc phạm đến mình. Và cuối cùng, phương pháp hay nhất của mọi phương pháp là cầu nguyện cho kẻ xúc phạm đến mình. Tóm kết bài hôm nay, chúng ta cần có thái độ tích cực đối với chính bản thân, cần có thái độ tích cực đối với anh chị em, bạn bè xung quanh. Trước một công việc anh chị em làm, tại sao ta không có thái độ tích cực khuyến khích, nâng đỡ, nhìn thấy điều tốt nơi việc làm đó, hơn là phê bình chỉ trích, đả phá, chê bai. Ước chi mỗi người chúng ta đều có thể nói lời tốt đẹp cho anh chị em, chúc anh chị em thành công, hơn là những lời chê bai hay hăm dọa. Gió bão sẽ đánh chìm thuyền anh. Cần phải thời gian nếu chúng ta muốn để luyện tập điều này, bởi vì trong thâm tâm, đôi khi chúng ta nhỏ mọn, có thái độ muốn chỉ trích cộng rác nơi mắt anh chị em, mà quên cây đà to lớn trong mắt mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con vào lần rồi để lòng trai đang ngủ mê. Biết con hư đời đời được ngài thương tin cứu vãn, biết con quên tình ngài mà ngài trung tin không ai. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sáng giàu, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con, bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ta khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chỉ đáp lại, chỉ xin được mến yêu ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong Đại hội Giáo dục Tôn giáo tại Los Angeles, một diễn giả đã minh họa bài nói chuyện của mình bằng cây bút chì ba phân với câu chuyện như sau. Ngày kia tôi đi học về và tôi cầm cây bút chì trong tay. Cây bút chì đó đã quá cùng nhục, không còn dùng được. Vì vậy tôi ném đi rồi xin ông nội một cây bút chì khác. Nhưng thay vì cho tôi một cây bút chì khác, ông nội đã hỏi tôi một số câu hỏi, đó là: ông muốn biết cây bút chì đã cùng nhục như thế nào, tại sao tôi ném đi và tôi đã ném nó ở đâu? Tôi không thể hiểu tại sao ông nội tôi đã hỏi tôi một số câu rối rít như thế về cây bút chì đã cùng nhục. Rồi ông bảo tôi đi ra ngoài kiếm cho bằng được. Tôi đã phải mất rất nhiều giờ để tìm kiếm, và cuối cùng, sau khi kiếm được, tôi đã đưa cho ông nội tôi. Ông bảo tôi ngồi xuống và nói, giờ đây nội sẽ dạy con hai bài học quan trọng. Bài học thứ nhất là, ngay cả khi làm một việc đơn giản như cây bút chì, người ta đã sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên trên thế giới. Khi chúng ta ném những đồ dùng đó, là chúng ta đang liền đi những tài nguyên thiên nhiên đó trên thế giới, và đó là một sự bạo hành đối với thiên nhiên. Bài học thứ hai là, trong xã hội sung túc hiện nay, chúng ta tiêu thụ quá ư thừa thải những tài nguyên trên thế giới, và chúng ta tước đoạt những tài nguyên thiên nhiên của người khác ở đâu đó. Họ phải sống trong sự nghèo đói. Đó là sự bạo hành đối với nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến! Cách này hay cách khác, rất nhiều lần chúng ta tỏ ra phung phí trong lối tiêu dùng, trong sinh hoạt đời sống của mình. Chúng ta cũng không hề nghĩ rằng mình lỗi đức bác ái hay lỗi đức công bằng với ai cả, vì cho rằng đó là tài sản vật chất của mình hoàn toàn có quyền sử dụng tùy thích. Đặc biệt, đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, vì những lợi nhuận ích kỷ của bản thân, chúng ta càng vô tư khi sử dụng và khai thác các nguồn lợi từ chúng, bất chấp hình thức khai thác đó thực sự chẳng khác nào những cuộc bạo hành, tàn ác với thiên nhiên. học thuyết xã hội công giáo đã viết, Kinh Thánh nói lên ý nghĩa môi trường như sau. Mỗi con người đều có một trách nhiệm cụ thể trong lĩnh vực môi trường sinh thái. Con người có trách nhiệm với môi trường mà Thiên Chúa ban cho họ nhằm để phẩm giá và sự sống của họ được hoàn thiện trong chính môi trường ấy. Con người có trách nhiệm bảo vệ môi trường không chỉ giới hạn trong hiện tại nhưng còn có trách nhiệm đối với thế hệ tương lai. Nhưng trong thực tế cho thấy hiện nay thiên nhiên đang bị đối xử rất thô bạo. Con người vì những lợi nhuận cá nhân trước mắt đã phá hủy môi sinh một cách không thương tiếc. Lời nhắc nhở của người ông đối với cậu bé trong câu chuyện là rất cần thiết, vì việc bảo vệ thiên nhiên phải được thực hiện một cách có ý thức từ những chuyện rất nhỏ. Và hãy luôn nhớ rằng, hủy hoại môi sinh là một tội ác. Và lịch sử sẽ kết án những kẻ bạo hành với thiên nhiên như một tội nhân. Bài học thứ hai mà người ông muốn nhắc nhở tác giả, đó là sự tiêu xài phung phí cũng là một sự bạo hành đối với nhân loại. Con người ngày nay sống bạo hành, tàn ác với nhau, không chỉ bằng việc trực tiếp gây tổn hại đến thân xác hay tinh thần của nhau, mà còn nhẫn tâm với đồng loại ngay trong cách tiêu xài, phung phí, chạy theo những kiểu sống thời thượng hảo huyền của mình. Vừa qua, hãng tin Aitatas cho hay Tổng thống Nga vừa ký lệnh sa thải Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang vì ông này đã tiêu hơn 100.000 USD cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60. Được biết, vị Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang này bị cách chức vì những sai lầm trong khi thực thi công việc và vi phạm đạo đức. Và việc tổ chức sinh nhật xa hoa là một trong nhiều vi phạm đạo đức của ông ta. Như vậy, rõ ràng, việc tiêu xài phung phí một cách vô lối là một biểu hiện của việc vi phạm đạo đức sống, vì đó là bạo hành đối với nhân loại. Trên cán cân tiêu dùng của thế giới, nếu một nơi nào đó có những người hưởng thụ và tiêu xài một cách quá mức cần thiết, tất nhiên, ở một nơi khác, sẽ có những người chịu đựng sự nghèo đói và khốn khổ hơn. Do vậy, sự thánh thiện và bác ái là điều cần phải có trong cách tiêu dùng của chúng ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng và ban cho chúng con quyền cai quản thiên nhiên trên mặt đất này. Xin cho chúng con trở thành những nhà quản lý tốt, biết yêu quý, tiêu dùng một cách trân trọng và hợp lý tài sản thiên nhiên mà Chúa đã trao ban. Đồng thời xin cho chúng con nhận ra các giá trị giả của nền văn hóa tiêu thụ, biết từ chối kiểu sống thời thượng hảo huyền để biết chia sẻ, đồng cảm với những người nghèo khổ. Điều này càng đặc biệt cần thiết khi những người nghèo ở đất nước Việt Nam chúng con đang oằn mình trong cơn bão giá của thời buổi kinh tế khó khăn, bất ổn này. Amen.
Con xin Ngài nắng hồng một sớm mùa xuân, Ngài cho con tháng ngày ánh sáng thiên.
30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.